Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Bản tin sáng nay thứ 6 ngày 27 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
152 vụ tai nạn giao thông trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán.
403 ca nhập viện vì đốt pháo, hơn 3.000 ca cấp cứu do đánh nhau trong dịp Tết.
Thành phố Hồ Chí Minh có 8 cửa hàng bán lẻ xăng dầu tạm ngừng hoạt động vì hết hàng.
Nga cáo buộc Mỹ và NATO là các bên tham gia xung đột Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều tối qua, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã có báo cáo số liệu về tình hình trật tự an toàn giao thông trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023. Theo đó, đợt nghỉ này, Cảnh sát Giao thông và Công an các địa phương đã phát hiện và xử lý 21.990 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 50,4 tỷ đồng. Toàn quốc xảy ra 152 vụ tai nạn giao thông, làm 89 người tử vong và 111 người bị thương. Đáng lưu ý, số trường hợp sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông vẫn ở mức cao với hơn 7.700 trường hợp.
Còn theo số liệu của Bộ Y tế, số ca cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông tăng 13,5% so với cùng kỳ Tết Nhâm Dần 2022. Số liệu cụ thể tính từ 7 giờ ngày 20 tháng 1 đến 7 giờ ngày 26 tháng 1 có hơn 26.400 ca khám cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông. Dịp Tết năm nay không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.
Trong 6 ngày nghỉ Tết, cả nước ghi nhận 403 ca khám cấp cứu do tai nạn pháo nổ các loại, tăng 139 ca so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, có hơn 3.000 ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau, gần 12.000 trường hợp khám cấp cứu do tai nạn sinh hoạt, lao động. Cục Quản lý Khám chữa bệnh đánh giá tất cả các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế về tăng cường công tác khám chữa bệnh trong dịp Tết Quý Mão 2023, bảo đảm công tác thường trực cấp cứu cho nhân dân.
Ngày hôm qua cũng là ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 7 ngày. Vì vậy, các sân bay, bến xe đã ghi nhận nhiều kỷ lục trong ngày hôm qua. Tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài, riêng ngày hôm qua đã đón lượng khách kỷ lục với gần 145.000 người. Tính tổng trong 5 ngày đầu xuân, sân bay này đã đón gần 400.000 lượt hành khách.
Trong khi đó, thông tin từ cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong ngày 26 tháng 1, tức ngày mùng 5 Tết, lượng hành khách khai thác trong ngày tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đạt gần 145.000 người. Tổng cộng trong ngày hôm qua đã có 913 chuyến bay cất hạ cánh tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
Tại các tuyến cao tốc cửa ngõ vào Hà Nội trong ngày hôm qua như cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cao tốc Pháp Vân - Cầu Rẽ, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hướng vào trung tâm Hà Nội đã xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài do người dân từ các tỉnh đổ về thành phố sau kỳ nghỉ Tết Quý Mão. Dự kiến trong sáng nay, tình hình giao thông tại các đô thị lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ trở nên khó khăn do hôm nay là ngày đầu tiên người dân trở lại đi làm sau kỳ nghỉ Tết vừa qua.
Chiều qua 26 tháng 1, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trên địa bàn thành phố hiện có 4 cửa hàng xăng dầu đang ngừng hoạt động để thực hiện thủ tục giải thể và 8 cửa hàng bán lẻ xăng dầu tạm ngừng hoạt động vì hết hàng. Để bảo đảm hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các đội quản lý thị trường giám sát chặt chẽ tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn thành phố, nắm tình hình hoạt động của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm như ngưng nghỉ kinh doanh không lý do, găm hàng, bán nhỏ giọt, phải kịp thời làm việc ngay để xác định rõ nguyên nhân. Nếu có dấu hiệu vi phạm thì phải làm rõ, xử lý theo đúng quy định.
Hôm nay, lễ hội Chùa Hương, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội sẽ chính thức khai hội. Đây cũng là năm đầu tiên ban tổ chức lễ hội đổi từ bán vé tham quan và vé đò từ vé giấy truyền thống sang vé điện tử cho du khách thập phương. Trong 3 ngày Tết Nguyên đán, Chùa Hương đã đón hơn 40.000 lượt khách. Riêng trong ngày đầu thí điểm bán vé điện tử, ngôi chùa nổi tiếng này đã thu hút gần 20.000 lượt khách tham quan.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa có yêu cầu gửi các chùa khi tổ chức thực hành nghi lễ cầu an phải bảo đảm trang nghiêm, tiết kiệm, tránh mê tín dị đoan, không đốt vàng mã, tránh những nội dung không phù hợp với truyền thống của Phật giáo. Đồng thời, trong công tác tổ chức phải lưu ý tránh các yếu tố mang hình thức dịch vụ tâm linh, không đúng với thuần phong mỹ tục và văn hóa truyền thống dân tộc. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự cũng đề nghị các chùa, cơ sở tự viện không được lơ là, chủ quan, tiếp tục thực hiện 2K an toàn trong phòng chống dịch bệnh.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 26 tháng 1, Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna đã đến Odessa, thành phố cảng chiến lược bên bờ biển Đen của Ukraine, như một phần nỗ lực của Pháp nhằm thúc đẩy mối quan hệ với Ukraine và thảo luận về các nhu cầu của Kiev trong thời gian tới. Trong chuyến công du này, bà Colonna sẽ gặp người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba để thảo luận về vấn đề viện trợ nhân đạo và quân sự. Đến nay, Pháp đã đồng ý cung cấp xe chiến đấu bọc thép AMX-10RC cho Ukraine, song chưa cam kết triển khai xe tăng chiến đấu Leclerc đến quốc gia này.
Theo hãng tin TASS, thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Pachusev ngày 26 tháng 1 cho rằng Mỹ và các tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO là các bên trong cuộc xung đột ở Ukraine và đang tìm cách kéo dài cuộc chiến này. Phát biểu trên được đưa ra một ngày sau khi Đức và Mỹ nhất trí cung cấp hàng chục xe tăng cho Ukraine. Ông Pachusev nhấn mạnh những gì đang xảy ra ở Ukraine là kết quả của cuộc chiến tranh lai tạp kéo dài nhiều năm của phương Tây nhằm vào Moscow.
Trong một diễn biến liên quan, Điện Kremlin cùng ngày cũng lưu ý Nga coi việc cung cấp xe tăng phương Tây như đã hứa cho Ukraine là một sự tham gia trực tiếp của Mỹ và châu Âu vào cuộc xung đột, và sự can dự này ngày càng gia tăng. Người đứng đầu phái đoàn Nga tại cuộc đàm phán ở Viên của Áo về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí, ông Konstantin Gavrilov, tại một cuộc họp của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu ngày 25 tháng 1 cho rằng phương Tây không nên cho phép khiêu khích hạt nhân với xe tăng Leopard 2. Trước đó, nội các Đức thông báo quyết định gửi 14 xe tăng Leopard 2A6 tới Ukraine. Ngoài ra, Berlin sẽ cho phép các nước khác tái xuất xe tăng Leopard 2.
Ngày 26 tháng 1, Hội đồng Olympic châu Á thông báo các vận động viên của Nga và Belarus sẽ có thể tranh tài tại Đại hội Thể thao châu Á ASEAN Games năm nay, dù xung đột Nga-Ukraine tiếp diễn. Trong một tuyên bố, Hội đồng Olympic châu Á khẳng định tất cả các vận động viên, bất kể quốc tịch hay hộ chiếu đều có thể tham gia các giải thi đấu thể thao. Tuyên bố của Hội đồng Olympic châu Á mở đường cho các vận động viên Nga tranh tài tại ASEAN Games 2023. Và đây cũng là cuộc thi đấu vòng loại Olympic Paris 2024. Hiện các cuộc thi đấu vòng loại của một số môn thể thao cũng đang diễn ra.
Ngày 26 tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn ghi hình phóng điện tử tên lửa siêu thanh Zircon từ tàu khu trục đô đốc Groskop đóng tại Đại Tây Dương. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết tàu khu trục đô đốc Groskop được trang bị tên lửa siêu thanh Zircon sẽ tham gia cuộc tập trận với lực lượng hải quân Trung Quốc và Nam Phi được tổ chức tại Ấn Độ Dương vào tháng 2 tới đây, với mục tiêu là trao đổi kỹ năng tác chiến và tăng cường quan hệ giữa các quốc gia.
Mời quý thính giả đến với các tin tức văn hóa giải trí. Bộ phim mới của Hyun Bin và Hwang Jung-min, The Pointman, đã có một khởi đầu ấn tượng tại phòng vé Hàn Quốc. Theo Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, The Pointman chính thức đạt tổng số hơn 1 triệu khán giả tới xem vào ngày 24 tháng 1, sau một tuần kể từ ngày phát hành. The Pointman đã được lên kế hoạch để công chiếu ở cả Mỹ và Canada vào ngày 27 tháng 1 tới. Người hâm mộ đặt kỳ vọng bộ phim sẽ tiếp tục được công chúng quan tâm ở thị trường nước ngoài.
Ngày 26 tháng 1, Sohu đưa tin trang dữ liệu Hải Đăng công bố Ngô Kinh là diễn viên Trung Quốc đầu tiên đạt tổng doanh thu phòng vé tích lũy lên tới hơn 4,4 tỷ đô la Mỹ. Hiện tại, phim Lưu Lạc Địa Cầu 2 của Ngô Kinh đang được chiếu tại các cụm rạp với doanh thu hơn 1,3 tỷ nhân dân tệ chỉ sau 3 ngày ra mắt.
Tiếp theo là các thông tin của phần tin thể thao sáng. Theo tờ Daily Mail, sau khi nhà Glazer, chủ sở hữu Manchester United suốt 18 năm qua, giao bán câu lạc bộ này vào tháng 11 năm ngoái, quá trình nhượng quyền làm chủ Quỷ Đỏ có thể bước vào giai đoạn tiếp theo trong 3 đến 4 tuần tới. Quá trình này sẽ được giám sát bởi các ngân hàng thương mại của tập đoàn Rainer.
Theo tờ Marca, Real Madrid chưa bao giờ từ bỏ ý định chiêu mộ tiền đạo Kylian Mbappe, bất chấp việc anh đã từng từ chối họ để gia hạn hợp đồng với Paris Saint-Germain. Theo đó, chỉ cần Mbappe muốn rời Paris Saint-Germain, Real sẽ ngay lập tức chào đón.
Sau khi công bố bản hợp đồng với Anao Daruma, Tottenham tiếp tục đón tin vui trên thị trường chuyển nhượng khi sắp chiêu mộ thành công Pedro Porro từ Sporting Lisbon. Theo nhiều nguồn tin, mọi thủ tục có thể được hoàn tất chỉ sau 24 đến 48 giờ tới đây.
Theo Calcio Mercato, MU đang rất muốn có được sự phục vụ của Federico Chiesa từ Juventus. Đội bóng Italia gặp khó khăn về tài chính và sẵn sàng bán một trong những ngôi sao sáng giá nhất của mình với giá 88 triệu bảng Anh.
Trong bối cảnh Chelsea đang rất quan tâm đến Enzo Fernandez, huấn luyện viên Roger Smith của Benfica vẫn khẳng định cầu thủ này sẽ ở lại đội bóng Bồ Đào Nha đến cuối mùa giải. Phía ban lãnh đạo Benfica cũng không muốn bán Enzo và khẳng định sẽ chỉ để cầu thủ này ra đi trong tháng 1 nếu Chelsea hay bất cứ đội bóng nào trả đủ khoản phí phá vỡ hợp đồng là 105,6 triệu bảng Anh.
Theo The Sport, Barca đang muốn chiêu mộ cầu thủ tấn công Marco Asensio từ Real Madrid. Asensio sẽ tiếp tục hợp đồng với Real vào hè này nên Barca sẽ không mất phí chuyển nhượng nếu đợi đến tháng 7.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Cuối bản tin sáng nay, anh Tiến Tú sẽ gửi tới quý thính giả những thông tin về thời tiết trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Khánh Thư. Thưa quý thính giả, ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết, miền Bắc lại đón thêm một sóng lạnh tăng cường. Dưới tác động của không khí lạnh, nền nhiệt đêm qua ở Bắc Bộ lại giảm thêm. Ở khu vực vùng núi phía Bắc như Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, nhiệt độ chỉ từ 7 đến 9 độ. Trong khi đó, các tỉnh Trung Du và vùng Đồng Bằng nhiệt độ nhỉnh hơn nhưng không nơi nào vượt quá 12 độ. Với mức nhiệt như đã dự báo thì 2/3 diện tích Bắc Bộ sẽ ở ngưỡng rét đậm, vùng núi ở ngưỡng rét hại, mang đến trạng thái rét khô cho các tỉnh miền Bắc. Nhưng khi xuống đến miền Trung, khí lạnh lại mang đến những cơn mưa ẩm. Dự báo trong ngày hôm nay, không khí lạnh sẽ gây mưa cho một dọc suốt từ Thanh Hóa trở vào đến Khánh Hòa. Trong đó, các tỉnh như Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi là những vùng có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, với lượng từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi cao hơn. Trong ngày hôm nay cũng có đến 2/3 diện tích ở miền Trung, từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi là chìm trong giá rét. Không khí lạnh cũng đã, đang và tiếp tục ảnh hưởng xuống phía Nam, khiến ngày đầu đi làm ở Tây Nguyên và Nam Bộ rất dễ chịu. Tây Nguyên thì rét từ 16 đến 18 độ, Nam Bộ ở miền Đông như Biên Hòa, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Phước cũng rét nhẹ với mức nhiệt thấp từ 19 đến 21 độ, miền Tây nhiệt độ phổ biến từ 21 đến 22 độ, nền nhiệt ngày hôm nay ở Tây Nguyên chỉ từ 25 đến 27 độ, trời rét ban sáng se lạnh ban ngày, khu vực Nam Bộ nhiệt độ cũng chỉ từ 29 đến 32 độ, trời mát mẻ.
Đến đây thì bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Một lần nữa kính chúc quý thính giả của Radio Nhân dân có một năm mới với vận hội mới, khí thế mới và an khang thịnh vượng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.